thứ hai, thứ ba là thầy thấy các cụ để ý lắm thì chắc là đúng rồi. Còn cái thứ tư này thì đúng, thì cũng dĩ nhiên là cũng đúng, là khi nhập thất, các vị mà phát nguyện nhập thất lâu, nhập thất buông rũ sạch cả mọi việc để cầu tịnh tu, khi nhập thất thì hay có những cái khó. Thầy đã kể chuyện cho chị em nghe rồi đấy. Bản thân thầy này, thầy vào tu thì bình an, gặp tất cả các tốt lành hết. Thế thì thầy là cái hồi xưa thầy cũng như các con này, nghĩa là có cái hiếu thắng, có cái tâm hiếu thắng, cứ muốn làm cho mình phải được cái gì đó. Thì cái đầu óc bác nhỏ nó chưa có, cho nên cứ muốn đắc món này đắc. Cho nên thầy phát nguyện, thầy tịnh tu 5 năm ở Vạn Đức để cầu chứng được cái niệm Phật Tam Muội. Thì thầy cẩn thận lắm, thầy đã để 49 ngày thầy chuyên chỉ chú đại bi, rồi lại bao nhiêu ngày đó coi như là sửa soạn trước, rồi lễ lên hoàng sáng. Thì trong thấy vì vậy thầy mới lễ lương hoàng sáng, là trong cái lúc lễ lương hoàng sáng thầy mới toát yếu lại, để mà nắm lấy cái then chốt mà tu đó, thầy mới toát yếu lại. Cho nên bây giờ các cô mình in cái bài toát yếu cũ của thầy đó, thành bây giờ mình có cái quyền toát yếu lương hoàng sáng. Là từ hồi ấy thầy lễ xong là thầy lại toát yếu để nắm lấy cái then chốt mà tu. Thế rồi cẩn thận đâu vào đấy là thầy cho rằng như thế này là mình đã có cái chỗ sửa soạn, đã sám hối rồi, đã chỉ chú đại bi, đã đủ cái sự mình sửa soạn rồi chỉ chú vãng sanh nữa. Thế bây giờ lại bắt đầu hạ thủ công phu là thôi, không lễ bái tụng niệm, không làm gì nữa, không lễ bái tụng niệm, là chuyên có một tăng niệm Phật để cầu được niệm Phật Tam Muội. Thế ngay cái buổi sáng hôm ấy là thầy bắt đầu là để vào cái niệm Phật Tam Muội, mà cái chuyện niệm Phật của thầy ấy thì coi như mọi thứ là hàng ngày rồi. Thầy đã niệm dù còn chưa được bất loạn chứ cũng đã được tương tục rồi. Thế mà đến cái khi bắt đầu vào cái niệm Phật Tam Muội thì thôi, không làm sao niệm được nữa, mà không đau, không ốm, không bệnh hoạn, không gì cả, nhưng mà nó không ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thầy niệm lên tiếng cũng không được, mà niệm thầm cũng không được, kiểu nào cách nào nó cứ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó không làm sao nó hiện ra được, mà không đau ốm, không bệnh hoạn, không gì hết, mà cứ một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó không ra nữa, không niệm được. Thế thì thầy quyết định làm cho bằng được. Thầy cứ ngửa cổ lên thế này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ở thất bên cạnh có sư cô ba, bây giờ cô lập tịch ra. Cái chỗ thầy tu là có 3-4 thất liền cạnh nhau, tu cùng với nhau mỗi người một thất, nhưng mà liền cạnh nhau, sát nhau. Thế cô ba bên cạnh, cô như sư rất nghiêm được lên hỏi, quái, không biết sư cô ấy. Thì cô hãy chịu âm, cô làm cái gì thế? Thế ở bên ngoài họ vẫn dò ngó mà. Thế cho nên họ làm cái gì thế? Thì sư cô ba âm bảo, cô chỉ chú tiếng Pali đấy. Làm cái gì đấy? Không bằng niệm Phật. Thế cho nên mình, bởi vì, tức là cái phước đức của mình chưa đến, cho nên cái báo của mình nó khá, không biết làm sao nhưng mà như thế đấy. Không làm sao được. Rồi về sau thầy đang là thầy trở về, và bắt đầu từ đấy là thầy xin cái tật, mà bây giờ nó chuyển dần thành cái giật này. Bắt đầu từ đấy, lúc đầu nó mới có một tí ở bờ gáy này thôi. Thế rồi mình đi ra đi chữa, đi tìm đi chữa, thế rồi hỏng hết. Đi ra ngoài là nó đi chữa cho cái giật ở gáy nó lúc mới đầu, nhưng mà ra thì các bác sĩ người ta nói là người ta không chữa được. Cái thầy chỉ ra một chút thôi thôi rồi vào, nhưng mà tôi từ đấy là thầy lại phải trở về, cứ vừa lễ bái vừa tụng niệm. Và đến như chúng mình bây giờ, chứ không chuyên một cái tín niệm Phật mà cầu tám buổi rồi sao? Cho tới bây giờ thầy không có, không. Nó thành ra nó đảm trí tôi việc nọ, việc kia các thứ. Rồi là cái nguyện của mình nó không thành. Đấy, thì thầy cứ nói cái bản thân của thầy về cái việc này nó rõ, nó lạ như vậy đấy, nhưng mà nó là sự thật. Mình không nói tài, không nói khôn được. Cho nên những vị người ta chứng đắc được là những vị cái thiện căn phúc đức của người ta cho mạnh lắm.
Lúc nào thầy cứ
khôn ngoan mà cái sức mà cứ cố thì chắc được. Nhưng mà tại mình cũng, cái nghiệp của mình nó chưa thành. Cho nên thành ra ta chuyển để thì cái nguyện của mình nó không được. Cái điểm mà Ngài nói là những cái chứng như nó thường phát hiện vào những cái lúc này thì thầy thấy là câu nào cũng đúng cả. Nó cứ đang tư, nó cứ gặp chuyện nọ, chuyện kia rồi nó cứ để nửa chừng bỏ ngang. Thật ra mình quả trách thì cũng quả trách, nhưng mà số đông nó do cái chướng nghiệp, cái báo chướng khiến cho các em thực ra nó cũng muốn tốt, muốn hay mà nó không được hưởng.
Điều vị đã gieo sẵn duyên lành hoặc do sức cố gắng tinh tấn nên dễ dàng vượt qua ba giai đoạn trước, bước sang bước thứ tư.
Tu nhiều rồi nó đổ nghiệp ra. Tại sao tu nhiều mà nó đổ nghiệp ra? Có cái chủng từ về sân, cái chủng từ ở trong tạm thức. Thì tu thì biết, thường là chữ gì mà không có để cho cái sân nó hiện hành. Thế nhưng mà bởi vì chính bởi vì cái chỗ bây giờ này tu kỹ, tu cẩn thận hơn, chữ gì cái ý thức nó bị đè ép. Một mặt thì mình phải có cái năng lực để mình đè ép những các cái phiền não ở trong tâm, cái phiền, cái giận, cái buồn. Một mặt lại cố gắng để an định tinh thần ở nơi chánh pháp. Thế cho cái công phu nó bức xúc quá, cho nên những các cái nghiệp nó có sẵn ở trong tạm thức nó bật ra. Thế cho nên các vị cứ bảo tu cho nó đổ nghiệp, làm sao càng tu lại càng sân si, bực bội, tức tối, không bằng những cái người người ta không tu. Nhưng mà thực sự những người không tu bởi vì người ta thoải mái cơ thể, thành ra người ta nó dễ bình an. Còn đằng này bức xúc cái cơ thể quá nhiều, trong nó thì cái nội tâm, cái ý thức nó bị đèn chèn ép. Ngoài thì cái thân thể cũng bị gò bó. Thế cho nên thành ấy, thân với tâm có cái công phá. Thế nên đây mới nói là những cái chủng tử ở trong tạng thức nó bật lên. Đây nói là như là cái khu rừng, bây giờ bắt đầu mình khai hoang thì những con thú ở trong nó chạy ra. Nghĩa là mình vẫn có nuôi những cọp beo ở trong tạm thức, chứ không phải là lúc bây giờ mới có cọp beo. Nhưng mà lúc bây giờ chính là nó chạy ra, cũng như cái mụn để nó vỡ mụn, trông thì xấu. Thế nhưng mà thực ra là cái điểm lành, cái điểm khỏi bệnh. Cái cảnh duyên trong ngoài, sanh điện tham chất, đó là cái này. Tâm, nó khởi lên cứ nhận là mình, cho rằng ta giận, ta buồn, ta vui. Thế là cảnh duyên trong, còn cảnh duyên ngoài. Có cô nào đó, cô chọc, mình cho là có người thật, có việc chọc tức thật. Thế, ở trong lại cho là mình có ngã thật. Thứ ba, cái việc ấy nó gặp nhau, thế thì nó phải nổ cái nồi súp ra đi. với cả cho nên rằng, cho nên ở đây khuyên là phải phải an tường giáo lý, phải quan sát cái nội tâm ngoại cảnh đều như huyền. Nếu nắm được cái chỗ ấy chắc chắn ấy, thì lúc mà mình chuyên tu nó dễ. Còn như nếu mà chưa nắm được mà mình phát nguyện rũ sạch toàn duyên nhập tâm niệm Phật, thì duyên ngoài nếu mình duyên trong hai cái nó hè nhau nó phá, mình khó mà an. Cho nên phải an tường giáo lý, phải hiểu là nội tâm ngoại cảnh đều huyễn. Nắm được cái chỗ đó rồi ấy, thì dù mình chưa có chỗ chứng ngộ, nhưng mỗi khi gặp cảnh mình quán, mình cũng tỉnh được. Phải tỉnh được thì cái việc tu của mình nó bình an. Còn nói tiếp cái số 3, tôi không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển. Thế này là tùy sức, mình phải biết tùy sức, rồi mình lại phải tùy hoàn cảnh, mình phải nhẫn nại mà mình phải uyển chuyển. Nên cái việc mấy cái đoạn này nói cái gì đấy, sức quan. Cái hồi nào đó cô cứ thức nửa đêm cuối dậy, tối nào tôi cũng thức cho đến mỗi đi bước không nổi nữa. Tôi cứ thức đêm mà dậy thì phải thấy các cụ có nói ngày phải ba khóa, đêm phải ba khóa, tức là gọi là chú giả lục thời. Thế cho nên nửa đêm phải dậy, đêm phải ba khóa, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, rồi thì nó mới đủ cái chú giả lục thời. Thế nhưng mà cái người người ta cả ngày người ta các vị nhập thất tận cảnh ra, cả ngày người ta an ổn, thế thì đêm ta dậy thức được. Cho nên đủ chú, nghĩa là cái sự tu nó điều hòa cả ngày cả đêm, nó điều hòa, nó an ổn. Đằng này cô Pháp Quang thì đã ở trong chúng, phải tầm theo chúng. Cho nên từ 3 giờ sáng cho đến 10 giờ tối là đã có cái bổn Phật phải theo chúng. Bởi vì cái thời khóa của chúng không phải là cái thời khóa của người chuyên tu. Cái người chuyên tu ở trong tĩnh lặng cho nên nó khỏe. Mà người ta điều hòa ngày với đêm, điều hòa nhá. Còn thời khóa của chúng là cái thời khóa của những người ban ngày, ban đêm ngủ, để ban ngày tập lực từ sáng đến tối, lo trách nhiệm nhiều thứ bổn phận. Thế mà bây giờ cô lại đem hai việc của nhằm vào với nhau. Cô ở trong chúng, mà cô tu theo cái thời khóa của người chuyên tu. Thế cho nên không nói. Phải nhớ cái hồi đó cũng bước không nổi, chân mà chỉ có nhấc lên để đặt chân xuống cái chiếu mà bước không nổi, mà làm ăn gì được nữa. Thế cho nên rằng đem hai cái thời khóa nó không, nó ngược nhau, mà lại một mình định làm cả hai cái thời khóa đó, một thời khóa chuyên tu với một thời khóa tổng chúng, đem hai cái việc đó một mình định làm cả hai. Thế vì vậy cho nên không thể sống được, mất sức khỏe. Đó là người không biết sức, không biết lựa, không biết tùy cái sức của mình. Thế còn thế nào là hoàn cảnh? Cũng như thầy vừa rồi, hôm nay thầy đang trì y công đức. Thế mà trên huyện lại cho giấy gọi xuống gọi, thầy đi lên, gọi là đi hầu quan mà, đi lên huyện. Đấy. Nếu mà mình giải nhờ, mình có thể giải nhờ và tôi đang trì y tôi không đi được không? Thế cho nên thầy phải mang cả tấm y đi công đức, thầy đi lớn. Thế mình phải tùy hoàn cảnh. Thế còn nếu mà mình vướng, mình không đi người ta bảo mình vướng bệnh, tôi lúc. Thế cho mình không có nói rằng tại tôi trì y công đức tôi không đi ra ngoài. Nhiều khi trong những cái việc mình phát nguyện, mình nhập thất rồi, thế nhưng mà bỗng nhiên có một cái bạo động nó phát xuất, cũng phải đi bác sĩ, cũng phải chữa. Chứ nếu không thể mà cố chấp thì nhiều khi là rồi sau nó sinh ra những cái tai nạn. Thế cho nên đấy, cái nghiệp chướng của mình nó hiện lên thì mình phải tùy hoàn cảnh, tùy duyên, tùy sức. Nếu mà mình chưa có thể như thầy mà cứ há miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà nó không thành câu thì thôi, mình lại quay về mình phải lễ bái, mình sám hối, mình tụng niệm theo cái thủ thường. Nếu là cái phước của mình nó chưa tới ngày mình muốn chứng quả thánh mà chưa được thì mình phải uyển chuyển sang là bây giờ phải tụng niệm lễ bái hàng ngày, rồi mình cũng niệm Phật nhưng mà niệm coi như niệm thêm thôi chứ không thể chuyên được. Chuyên được từ đầu, từ sáng đến đêm, đêm ngày mà chuyên một tiếng niệm Phật thì mới chứng là niệm Phật tam muội. Mình chưa đủ khả năng, cho nên cái chướng báo nó báo thẳng cánh cơ mà thấy là không được. Mà cái kỳ lạ thầy cũng biết làm sao, không làm sao mà niệm được ra tiếng, không làm sao niệm thành nó cũng không ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm mà để đưa ra tiếng lên miệng thì lúc nãy mà người ta gọi là chỉ chú ta đi. Không làm sao mà ra được chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thứ nhất là thầy là người phải nói là cả bao nhiêu chục năm chuyên niệm Phật rồi, ngày đêm niệm Phật chuyên rồi, bây giờ chỉ có tâm nguyện là buông hết, không lễ bái tụng niệm nữa, bây giờ chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thế mà không được. Từ lúc bây giờ lại không niệm được một tiếng nào nữa, còn mọi khi thì mình niệm được cả trăm tràng hàng ngày là sự thường, mà lúc bây giờ niệm một tiếng không được. Thì mình biết bản thân thầy cho nói hỏi lý do tại sao không biết, ông thử giải nghĩa được nhưng mà nói như thế đấy. Mà rồi thì về sau ra, chứ là thầy phát nguyện thì không có nhận đệ tử. Bao nhiêu người tới không bao giờ nguyện là không có nhận đệ tử để chuyên tu cho nó. Chúng đã rồi mình nói chuyện sau, không nhận. Thế rồi bây giờ thì đi ra là nhận một đô như thế này. Cái chuyến là như thế. Theo thầy, theo Phật, theo tổ, đi con đường của Phật tổ. Thầy cũng như các con, chỉ có điều thầy đi trước thì thầy dẫn các con cùng đi thôi.
63 cách đi ba đạo.
Về cái vô sở cầu hành, thì xin tuệ tịnh ân nhận nghĩa thực loại. Phước thế nào là trong phước có họa. Thầy cũng nhớ các sách có kể câu chuyện là có một cái ông cư sĩ đó, chợt có ở trong nhà đang có một con hựa con ở đâu nó lạc, nó vào trong nhà thì cả nhà mừng, nhà bỗng nhiên lại được một con hựa. Thế nhưng mà thì cái ông chủ nhà và cẩn thận đấy, trong cái thuốc nó hay có cái hỏa. Thế cả nhà thì cả nhà cũng cứ ra chứ thôi, nhưng mà bỗng nhiên là một thời gian cái người con của cái ông chủ nhà đó cưỡi cái con ngựa nó đi thế nào rồi ngã té gãy cẳng. Thế là trong cái phước có cái hỏa. Thế khi cả nhà buồn là cái con ngựa nó làm cho cái cậu ấy gãy cẳng, thì cái ông chủ nhà lại bình tĩnh nói là trong cái hỏa nó lại có phước. Thế mà thật về sau khi người ta gọi mọi người đi, những các thanh niên mà khỏe mạnh thì có bổn phận phải đi tập tâm chinh ra trận. Thì cái cậu bé bị gãy cẳng cho nên là đến cái tuổi không phải đi. Ta kể cái chuyện này để thấy là chúng ta khi gặp phước chớ vội mừng mà phải cẩn thận kiểm điểm cái tâm của mình. Có nhiều khi trong cái phước là hay có họa. Thế mà trong khi có những cái tai nạn nó xảy đến, chớ vội lo giàu buồn nản chí, nên cứ bình tĩnh đi thì trong cái không may nó nhiều khi nó lại có cái may. Như ngày hôm qua thầy ngày vừa với ngày hôm qua thầy cũng khởi cái tâm, thầy thấy rằng thầy lễ Đức Di Đà an thánh ở trên lầu chùa Hoa Nghiêm thì thầy mà phải cũng may Chứ nếu mà chùa Bát Nhã mà làm thành rồi mà thỉnh Phật sang với Bát Nhã thì ở bên Hương Sơn ấy, mình làm gì có cái bàn thờ ở trên lầu à. Nếu mà chùa Bát Nhã mà thuận tiện đủ duyên thì trên Hương Sơn ấy không có bàn Phật. Thế cho nên là có cái chỗ không có thuận tiện đủ duyên đưa sang Bát Nhã mà thành ở bên Hương Sơn mới có chỗ, mới có bàn thờ để cả chúng tụ hội. Cho nên trong bây giờ nó có cái này. Cho nên tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác, không cầu lòng chúng sanh. Đấy. Thì cái đó là tôi nghĩ nguyên rồi. Nhưng mà ngay đến điều thiện thành Phật nữa cũng chẳng nên cầu. Thế cho nên người ta mới ngạc nhiên, ta mới hỏi làm sao lại không cầu thiện mà cũng không cầu thành Phật. Thì Ngài mới đáp là bởi Phật là chân không, càng cầu càng xa càng mất. Anh giảng cái câu ấy. Đúng Phật quả.
Vì thế Kinh Pháp Hoa nói, giả sử có vô số bậc thanh văn chi chết, cho đến hàng bất hối Bồ Tát, cho vô lượng kiếp suy nghĩ tìm cầu cũng không thấy hiểu được thật tính của Phật.
Đó là thế nào? Ý của Phật.
Dạ.
Thế còn thế nào là giả trí của chúng sanh? Còn là suy nghĩ tìm cầu. Vì vậy cho nên mấy ông thanh văn duyên giác là những các vị còn dùng tâm niệm, còn dùng tâm niệm để suy nghĩ. Thế mà càng suy nghĩ thì càng xa. Như Đức Quán Thế Âm Ngài tu thế nào nhỉ? Và về cái tánh vô phân biệt. Bởi vì thật thể của tâm mình ấy, nó bất động. Mà chúng ta cứ khởi niệm lên, khởi niệm là nó thành phân biệt. Mà có phân biệt thì thành là thấy hai, phải không? Mà đã thấy hai thì nó xa cái tuyệt đối. Thế cho nên các vị không có khởi niệm, các vị nhập định mới vào được thật trí của Phật. Thật trí của Phật là vô phân biệt. Cho nên mình càng tìm cầu, mình càng suy nghĩ. Bởi Phật mới nói là các vị thanh văn duyên giác cho đến bất thoái Bồ Tát, mà càng suy nghĩ, càng tìm cầu thì làm sao? Càng xa cái thật trí của Phật. Thật trí của Phật ở tận đâu? Cái căn bản trí của cái căn bản trí tịnh tuệ có hay không? Thế mà tại sao bây giờ còn chưa vào được cái căn bản trí? Cho nên đâu mới giảng rằng càng suy niệm, càng tìm cầu, mình càng xa cái thật trí, mình càng xa cái căn bản trí. Còn bây giờ mình buông sạch tất cả đi, an định cái tinh thần của mình, thì thật trí cái căn bản trí đứng đấy. Phật nói là tất cả chúng sanh vốn bản lai vẫn đầy đủ. Thế cho nên hễ khởi cái tâm mong cầu thì đó là một bước mình xa cách cái thật trí của Phật. Thì mình mất cái không tịch. Cứ biết là mình đã gieo nhân thì sẽ có kết quả. Cũng như người bây giờ gieo một cái hạt xuống đất thì cứ bình tĩnh, có đất, có nước, trong non đủ bổn phận rồi thì mọc nó đây. Giờ tới ngày giờ nó sẽ mọc lên. Còn bây giờ cái người cứ sáng ra cầm cái cây nó nảy mầm, nó nhấc lên một tí, mai lại nhấc lên một tí, mong nó trông lớn, thì liệu thứ nào thành công? Thay thế mình cứ làm tròn cái nhân, giao cái nhân làm tròn bổn phận. Thế giờ tới ngày giờ thì sẽ có kết quả. Chứ bây giờ nóng ruột, háo hức thì sợ rằng thì là chính cái tâm mình nó động, cái tâm cái nội của mình nó đã không an thì làm sao có giải thoát. Thế cho nên đây Ngài mới ví như mặt gương, đấy, hình đến thì chiếu, hình ly thì mặt hương vẫn cứ trong suốt, cũng gieo nhân, cũng phát nguyện, nhưng mà cứ bình tĩnh sống với cái tánh đang biết niệm Phật của mình, cái tánh biết của mình. Còn tiếp câu dưới, biết tình cầu có niệm Phật thôi, bền tĩnh cái tâm, an hòa cái tinh thần, nên cứ thế niệm Phật bình an, thế là chỉ không làm về vọng tưởng. Thế nhưng bây giờ đây lại nói không thấy biết tình cầu thì khác gì gỗ đá nghiêng về bên thiền. Quên mình là phải nhận lấy cái tánh của mình thì mình mới khác loài gỗ đá. Chứ còn như mình lì ra ngồi tì ra chả biết gì cả, chẳng biết ước mong, chẳng biết hướng về cái điều phải điều lành, thì đó là gỗ đá làm gì. Cho nên trước hết phải nhận được cái tánh của mình. Cái tánh của mình nó như gương, nó vẫn soi, nó vẫn chiếu, nó vẫn biết. Đấy. Hãy nhận lấy cái tánh của mình làm căn bản. Thế rồi cũng tùy duyên. Thế bây giờ cầu tu tịnh độ thì niệm Phật, cầu vọng sanh. Cầu đấy nhưng mà cái tâm của mình vẫn bình tĩnh, an hòa, chứ không có nóng đồng, không có cái chỗ là hấp tấp vội vàng. Hấp tấp vội vàng thì lạc về vọng tưởng. Cho nên có định mà vẫn có tuệ. Có tuệ là nhớ rõ cái tánh của mình nó vẫn sáng soi như gương. Nhưng mà cũng như gương, cái gương nó bình tĩnh, nó đứng đấy, nó chiếu soi. Hoa hồng đến thì hiện ảnh hình của hoa hồng, mà hoa cúc tới thì hiện hình của hoa cúc. Nhưng hoa đi thì cái gương nó vẫn là gương. Cho nên mình cũng thế, cảnh duyên mọi sự tới, tôi cũng niệm Phật, tôi cũng lễ bái, tôi cũng tham thiền, tùy duyên làm tròn bổn phận. Thế nhưng mà tâm vẫn sáng suốt bình tĩnh, cái tánh của mình bản lai vẫn vô sanh bất diệt như tấm gương. Nghĩa là cái câu này ý nói chúng ta có định và tuệ, có định cho nên không khởi những vọng tưởng, ước cái này mong cái kia, và tuệ là vẫn có cái sáng suốt thấy và biết. Vô sở cầu này gồm ba môn: không, vô tướng, vô nguyện. Bản tánh của mình nó không có cái gì cả, cho nên khởi cái tâm cầu vãng sanh, cầu mong về cõi cực lạc, thì cái khởi niệm rồi cái niệm nó lại tan đi. Thế cho nên có khởi đấy nhưng mà không, cái tâm mình vẫn biết là nó không hình không tướng, dù là cái cảnh cực lạc, cảnh hoa sen chim hót thì biết là có cái cảnh ấy đấy, nhưng nó chỉ là cảnh. Còn thật cái chân tâm không hình không tượng, cho nên không bận lòng cái gì cả. Thế là không, mà bởi vì không tịch, thế cho nên làm sao? Đó, vô tướng. Bởi vì không có cái tướng gì, không có hình, không có tướng, không có gì cả. Tâm mình ở bản lai đầy đủ, thế cho nên vô nguyện. Thế thì đấy, đã như thế đâu có cái sự háo hức, đâu có sự mong cầu. Thế nhưng thầy vẫn nghe trong kinh nói là mình phải thiết tha niệm Phật mới được vãng sanh. Vậy thì bây giờ lại không vô tướng, vô nguyện thì thành ra làm sao? Được không? Thì ra lời nói ở đây khiến cho mình đi đến cái chỗ không kết quả. Nên phải ở đây cái ý của vị của ngài ở đây ngài là nói ngược lại với con. Cái ý của ngài là mình phải nắm lấy cái nhân tu, mà cái nhân ấy chính là cái tâm không vô tướng vô nguyện, nghĩa là mình phải nhận lấy cái tánh của mình thường trụ vô sanh bất diệt, nó vốn đủ cả tất cả bao nhiêu cõi cực lạc, vốn vẫn có sẵn ở trong tâm mình hết. mình phải nắm lấy cái là nhân tu, sống với cái tánh ấy. Thế tuy rằng mình trong cái phần lý thì như thế đấy, nhưng mà hiện tại mình chưa tới được, đạt được cái lý ấy toàn vẹn, thì mình vẫn nguyện cầu vãng sanh. Mình vẫn nguyện cầu vãng sanh, nhưng mà mình vẫn biết cõi Phật Cực Lạc ở ngay trong tâm mình. Đấy, tâm mình vốn đầy đủ, vì vậy cho nên mới bình tĩnh, an hòa, thiết tha. Có cái nghĩa là sớm chiều nghiêm mặt, không dâm theo cảnh trần, chứ không có cái nghĩa là háo hức rồi hấp tấp vội vàng. Nghiêm mặt không để cảnh trần nó nắm, không bị cảnh trần nó lưu luyến, thì cho nên một lòng niệm Phật như thế gọi là thiết tha, chứ không có nghĩa là háo hức vội vàng hấp tấp mà mất cả định lẫn tuệ, chứ không phải. Vậy chưa thế, phải nắm lấy cái nhân tu là cái tánh vô sanh bất diệt, bản lai vẫn đủ tất cả các tịnh độ ở trong tâm mình, nắm lấy cái đó làm nhân. Nhưng mà bây giờ ở trong cái giai đoạn đang tu, thế thì mình cứ cái đường của mình, đường lối của mình, bình tĩnh an hòa, nhưng mà tiến tới, không có ngừng bước, mà cũng không có lui sụp.
Thầy nói mà nói về cái tâm trí, tiếp theo, thứ nhất là mình đạt được cái cả những câu vô tướng công việc này, là có khi là mình sửa đạo hành rồi, còn hiện tại là con đang làm công việc này, con đang làm cái học vô thể cầu, không chỉ là con đang giữ cái tâm trí thôi.
Như thế là theo như con là lý với sự phải tách đôi, nhưng mà thực ra là cái lý nó phải ở nơi sự, mà cái sự nó phải ở nơi lý. Thì bây giờ đây vì con đang tu thì con cứ hướng về Cực Lạc, nhưng mà hướng về Cực Lạc mà phải y vào cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ làm nhân, chứ nếu y vọng tâm ấy thì không được. Ở đây là khuyên chúng ta thì y vào cái tâm không vô tướng vô nguyện mà vẫn cầu vãng sanh. Thầy nhắc đi nhắc lại chữ cầu đây không có nghĩa là háo hức, không có nghĩa là hấp tấp vội vàng, cũng như người dòng cây các cụ cho thí dụ đấy. Dòng cây không có nghĩa là cứ mỗi một hôm mình chăm nó quá, mình quý nó quá thì cứ mỗi một hôm mình phải cầm nó, mình nhấc lên một tí. Chỉ dòng cây quý nó chỉ có nghĩa là mình ra mình thăm nom vừa đủ nước vừa đủ đất, chứ không phải quý quá là sáng tưới, trưa tưới, tối tưới, tưới cho đến nỗi nó chìm nghỉm sau mình nhắm. Bởi vì nó là sai ý, thế cho nên chúng ta nên cầu chữ sư tổ. Bởi vì số đông các vị là học trò của ngài, thế mà các vị thì lại tùy theo mà ngài rất là sai ý, thế cho nên là tôn sinh, đó là cái thêm cái chữ tôn sinh nào để mà tỏ cái lòng kính trọng. Cho nên đây là Maha tức là một vị lớn, cũng như là Bà Ta Xà Ba Đề, người ta đề là Maha Ta Xà Ba Đề để bày tỏ cái tâm tôn trọng.
Cái tướng của Phật là có 32 tướng, ba cái tướng là Bạch Hào, Hiển Thị, Thánh, Tôn Kinh. Thì cái Bạch Hào có chỉ cho cái lông trắng mà giữa hai cái tầng ngoài
đó. Bạch Hào là lông trắng, nhưng mà nó lớn bằng năm núi Tu Di, là bởi vì Đức Di Đà ngài lớn lắm.
Tướng Phật, tướng Thầy như vậy nó chỉ là một cái tướng lông trắng chứ không có liên quan gì đến cái lông mày.
nhưng mà những các vị phi chúng ta thì vẫn có lông mày nhưng mà không có cái tướng đó, còn cả ngày thì có cái tướng đó. Thầy nghĩ là người xuất gia cũng vãng sanh mà người tại gia cũng vãng sanh, nếu mà ai chuyên tâm niệm Phật, cái thiện căn phước đức người ta đầy đủ thì người ta vãng sanh, chứ không cứ là xuất gia hay tại gia. Con đọc lại một lần nào, tâm không khởi quyền chẳng hại trong chuyện nhà, nếu mà mình có bệnh thì cũng đừng có tuyệt vọng. Nhớ rằng nếu mà mình ức cho nên thích cương coi như lấy cái rủi làm cái may, có bệnh thì mình mãi lo bệnh hoạn chữa bệnh, ốm đau lo cái khổ, thế cho nên nó không nghĩ, không có để cái tâm mà nghĩ ra những các chuyện khác. Thế tức là đây cũng là một cái cách an ủi những các vị lâm vào những cái khó khăn, thì nên ở ngay cái khó khăn này mà tìm được cái sự sự an tĩnh của tinh thần, đừng tuyệt vọng, đừng chán nản, thì mình nghĩ rằng đấy chính cũng nhờ cái khó bệnh này mà mình đỡ nhiều cái xa hoa, nhiều cái hư vọng hão huyền. Các hoạn nạn này thì mình tự an ủi thế nào. Đây thì nhờ mình có những các cái hoạn nạn nó hạ mình xuống, cho mình phải gặp những cái khó khăn, thì như thế mình mới thấy là mình còn kém, mình đã đỡ được cái kiêu mạn. Đây là các Phật tổ đặt ra những cái phương pháp để cho chúng mình khi lâm phải những cái khó khăn thì chúng ta có thể tự an ủi mà tự phấn chấn cho đừng rơi vào cái tuyệt vọng. Không cầu không chướng ngại là thế nào? Thế nào là tu tâm mà có chướng ngại? Đây nói tu tâm chứ không phải nói về học vấn. Thế nào là tu tâm không cầu không chướng ngại? Duyên lúc bây giờ nổi bật mặt đỏ phía tai miệng la hét lên đó, thế như thế là mình mới thấy được cái trình độ của mình. Cho nên có gặp cái chướng ngại, có gặp cái người ta la, người ta mắng, gặp cái hoàn cảnh, thì lúc bây giờ cái trình độ tu hành của mình nó mới hiện lên. Thế còn bình thường này thì ai như ai thì mình giữ, mình tưởng là mình đã chứng quả, đã hết được những cái vùng cái hữu lậu nghiệp. Nhưng mà đến lúc gặp hoàn cảnh, cho nên có gặp những hoàn cảnh khó, xưa nay bao giờ cũng thế, các vị tu càng cao thì sự thử thách càng lớn. Mà có gặp những cái thử thách mà cái vị ấy vẫn bình tĩnh yên ổn được thì mới biết được cái đạo lực của mình là có hay không có. Chứ còn ở trong cảnh bình thường thì không thấy được cái đạo lực thật của mình. Đạo thật tức là phát cái nguyện làm chi khổ trong bao nhiêu năm cho chúng. Không cầu không bị ma chướng. Không cầu thế nào là bị ma chướng? Chỉ có ma chướng ra thì phải thấy được. Không cầu ma chướng được cái ma chướng đó, dẫn và tập chịu đựng tất cả, ai nói gì cũng được, chuột nó vào nó ăn, nó phá thóc thức cả đêm để mà canh chuột, tất cả những các cái việc khó khăn nó xảy ra mình nhẫn, mình chịu và tiếp tục cái việc làm của mình, không có chán nản, không uể oải, không bỏ bê, làm cho cái nguyện của mình cho đến thành. Thì như thế thì mình phát nguyện đã, dù có gặp những các ma chướng mình không buồn không nản.
Tâm không chịu ngài thì học sẽ được bậc, có nghĩa là chịu học sẽ được bậc cái tâm thành.
học vượt bậc có lỗi chưa được cho mình mà đã được, đã thông suốt. Thế thì cái tu tâm, cái việc học của chúng mình là học cái gì? Có phải như là ngoài trường học phải học hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, có phải học cái ấy không? Ngoài chùa mình học cái gì đấy? Cho nên cái việc học trong cái lúc mình tu tâm ấy, đó là mình đang học. Mình đang học để thấy được đâu là vọng tâm, đâu là chân tâm, đâu là sắc, đâu là thọ tưởng hành thức. Mình nhận rõ ở nơi thân của mình hàng ngày, mình tập học để thấy chiếu soi nó là không. Này. Thế mà nếu mà mình trong cái lúc mình chiếu soi ngũ uẩn là không này, mà bình an trong chùa không xảy ra chuyện gì cả, mình cứ bình an thì mình đâu có thấy được cái chỗ học của mình nó tiến tới chỗ nào. Cho nên nếu tâm không chướng ngại thì học sẽ vượt bậc, học sẽ vượt bậc, tức là mình chưa tới thì mình chưa phá xong cái kiến vọng, mình tưởng là mình đã phá rồi mình bỏ cái việc đó, mình đi cầu phá cái tư hoặc thì dụ thầy. Thế là mình chưa xong được cái này, mình đã tưởng mình đã xong, mình tiến lên, mình tu cái nấc thứ hai, trong khi cái nấc thứ nhất nó chưa xong. Thì vì thế cho nên thành ra mình chưa được, mình tự cho mình đã được, tưởng là mình đã thông suốt, phá xong được cái kiến hoặc là mình được tu đàng hoàng. Thế bây giờ mình chưa tưởng như là mình đã chứng tu đàng hoàng rồi, mình tiến lên, mình phá cái gì, cái kiến hoặc là được tu đàng hoàng, cái tiến lên mình tập phá cái tu hoặc, tức là chứng quả a la hán. Mà thật ra thì cái tư hoặc mình chưa xong, chỉ bởi vì không có tí chướng ngại nào, không có cái sự thử thách nào, thì mình thấy là mình bình an đối với cảnh trần, mình hoàn toàn không vướng mắc. Thế cho nên gọi là vượt bậc, tức là mình chưa được, mình tưởng là mình đã được. Chúng mình học ở nơi ở trong Pháp Hoa gọi là tăng thượng mạng, nên đặt giữa cả việc không cầu về được thành tựu, thậm chí về đi đây. Bây giờ nó lo chùa Bát Nhã, nào là đất rộng mênh mông mấy mẫu mà chùa không lo, không làm nổi, nào là nhà vừa xây dựng đổ chỗ này hỏng chỗ kia, ví dụ như thế, rồi chúng ở cũng chuyện bệnh hoạn cả lượt, nằm một lúc nằm cả lượt. Đấy, bao nhiêu những sự nó không thành tựu đó. Thì ở đây ngài khuyên thế nào? Chỗ đó nó đủ các thứ khó khăn nó xảy ra, thì bây giờ phải tìm chị em cùng nhau lại, tìm cái nguyên nhân của những cái khó khăn này. Tìm cái nguyên nhân thì mình mới hàng phục được những cái nguyên nhân đó. Tôi cho nên cứ bền tâm, nhưng bây giờ cứ biết là đừng có chán nản, bởi vì đây Phật dạy nếu mà mình mà làm việc mà nó dễ thành, xây nhà đến đâu nó thành đến đấy, tự chúng đến đâu nó thành chúng đến đấy, mọi việc nó êm đẹp thì mình sẽ tự cho là mình có đức hạnh lắm, có tài năng lắm, cho nên mình muốn gì được ngay. Còn bây giờ đây nó hỏng như thế, mình mới tự bảo nhau mới biết rằng chị em mình chưa đủ tài năng, chị em mình chưa có đủ đức hạnh, cho nên Bách Thần nó không ủng hộ. Vậy thì bây giờ phải bảo nhau học, tu học cho đúng đắn trở lại, rồi còn công việc thì cứ từ từ mà làm, được ở đâu hay ở đấy. Thế mà được có phước thì được cái nhà, cái tòa chánh điện bằng gạch, mà mình chẳng có phước thì mình làm bằng tre, bằng lá. Miễn là mình cứ bền tâm rồi được ở đâu hay em đấy, không mong cầu những sự rực rỡ gì cả. Làm được thì càng hay, không làm được thì không có nản chí, không có buồn, không có nỡ mà buông sạch. Như lời dạy ở đây là mỗi khi mình thất bại trong các sự việc,
dù là việc chú, dù là việc các sự việc như là xây chùa, làm bức tượng, các công việc, các sự việc. Thế nếu mà ta gặp cái không may thì theo như ở đây này vậy, chúng ta nên tự phấn chấn lên mình, tự an ủi, tự giác tỉnh để đừng buồn mà càng ở thế gian bất hạnh.